Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôi đã giới thiệu về quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường. Hôm nay giới thiệu tiếp các phần quán pháp vô ngã và quán thọ tiền khổ. Đây là cái bài pháp mà quan trọng nhất của những người phát tâm học đạo. Như Đức Phật Thích Ca đã nói rằng, trước khi vào Niết Bàn, đời sau muốn tu hành mà đạt được kết quả, có nghĩa là thành công trên bước đường học đạo, thì phải thực hiện pháp tứ niệm xứ quán. Cho nên pháp tứ niệm xứ quán này rất quan trọng. Quý Phật tử mặc dù tại gia, chúng ta còn rất nhiều việc của gì, của nghiệp lực, là cái việc của gì thế gian, cho nên chúng ta không có làm dứt khoát như cái người xuất gia. Nhưng mà chúng ta học để chúng ta khẳng định rằng cái giá trị của mình ở mức độ đó thôi. Có nghĩa là đừng quá, đừng vượt quá. Giống như gọi là tam thường bất túc, có nghĩa là vừa đủ với nó mình thì chúng ta sẽ không bao giờ khổ vì nó. Còn nếu mà chúng ta vượt ngoài tầm tay của mình, tất nhiên nó sẽ gì? Sẽ khổ. Và cái khổ á, nó sẽ bức bách mình suốt cả cuộc đời. Nó làm cái tâm hồn chúng ta không bao giờ an lạc để tu học cả. Nếu tu học mà nó bất an á, thì không bao giờ giải thoát. Vì vậy cho nên cái pháp tứ niệm xứ quán này nó có giá trị sâu sắc nhất là cái điểm này. Ta phải luôn thường xuyên nghĩ về nó để cuộc đời nó không khổ. Cho nên người xuất gia tu học đó, người ta không vướng vào cái vòng đó là do nhờ gì? Pháp tứ niệm xứ quán. Ngày hôm nay ta có thể học những cái bộ kinh về những pháp tọa thiền cao hơn, nhưng mà nó cũng không tách rời tứ niệm xứ quán. Bởi vì tứ niệm xứ quán gọi là pháp căn bản. Nếu như không có các pháp căn bản này đó, thì ta sẽ dễ gục ngã trên bước đường học đạo. Ta thấy cái điều này rất là quan trọng. Cho nên hôm nay giới thiệu tiếp cho quý vị là quán pháp vô ngã.
Trong cái phần này,
pháp vô ngã, trước nhất người ta hiểu về cái pháp. Pháp là tất cả những sự vật ở trên cuộc đời này, dù nó có hình tướng hay không hình tướng, theo giáo điển Đức Phật dạy đều gọi là pháp. Cho nên pháp có gọi là hữu vi và vô vi, thấy được và không thấy được, hữu tướng và vô tướng, thấy được và gì không thấy được. Nhưng mà nói chung lại, dù có thấy được hay không thấy được, nó cũng không có thật. Vô ngã là không có thật. Đấy, cho nên khẳng định điều này. Mà bây giờ đó, chúng ta học đạo đó, mà chúng ta dùng cái từ không có thật là nó không đúng. Bởi vì ta có ăn, có ngủ, có mặc, có bàn, có ghế, có nhà, có cửa, mà ta nói rằng không có thần là điều đó không đúng. Nhưng cái bài học của chúng ta đang học là cái nhìn của Bậc Thánh. Tức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu Phật quả rồi, Ngài mới lấy cái nhìn của Bậc Thánh mà Ngài nhìn. Có nghĩa là nhìn xuyên suốt cả thời gian và không gian, chứ không phải mình nhìn ở trong tầm mắt của mình có mấy mươi năm thôi là kết thúc. Mình sống có mấy mươi năm cho nên mình nhìn chỉ có mấy mươi năm thôi. Còn Đức Phật có một cái nhìn là nhìn xuyên cả gì? Thời gian và không gian. Nhìn từ lúc nó chưa có cho đến lúc nó có, rồi đến lúc nó hoại diệt. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng nó không thể tồn tại trong cuộc sống. Cho nên cho ta biết rằng các pháp trên thế gian nó bao la như là vũ trụ này, như trái đất này, và nó nhỏ như hạt bụi, nó cũng đều không có thật. Bởi vì đúng theo cái chu kỳ của nó là thành trụ hoại gì? Không. Nó đủ duyên thì nó hình thành, nó hết duyên thì nó hư hoại lần lần, rồi đến một ngày nó tự tiêu diệt nó thôi. Cho nên suy cho cùng, cái đó là cái nhìn của Bậc Thánh. Còn chúng ta sống 100 năm là cái nào nó có đủ 100 năm mà, phải không? Nhưng mà ta nhìn xuyên về cái quá khứ của 1000 năm trước thì có những điều nó đã bị hoại diệt rồi. Chúng ta nói rằng cái thành cái đất nước Việt Nam là nó có 2000 năm, phải không? Trước 2000 năm thì nó có thêm 2000 năm nữa. Bởi vì 2000 năm đó là khoảng 2000 năm ta chưa có mặt trên cuộc đời, cho nên ta chưa có cái gì để minh chứng đó. Nhưng theo lịch sử và truyền thừa của đất nước Việt Nam là con rồng cháu tiên, phải không? Nó kéo dài tới ngày hôm nay. Nhưng mà những cái di tích và những cái gì mà nó lưu lại cho đời sau á, thì nó chỉ có trên ngôn ngữ thôi, nó không có thật. Nhưng mà người ta nói rằng có thật, cho nên vẫn còn những cái con đường mà có tên mà không có người, phải không? Cái đó nó giống như một truyền thuyết ở trong gì? Ở trong cái vấn đề gọi là tôn giáo, tín ngưỡng, nó mới sinh ra chỗ đó. Còn hôm nay nè, những cái gì trước mắt của chúng ta đều có thật, phải không? Đều nó có thật. Ví dụ như nè, những tòa nhà cao tầng, những thành phố mới, phải không? Những cái công trình xây dựng từ Nam chí Bắc của 63 tỉnh thành giống như nó có thật. Với 100 năm sau hay là 1000 năm sau thì nó khác nhau. Cho nên ta học là ta lấy cái nhìn của Đức Phật Thích Ca để ta nhìn, chứ không phải lấy cái nhìn của phàm phu mà ta nhìn. Nếu ta lấy cái nhìn của phàm phu nhìn đó, là hoàn toàn mình thấy nó đối lập với mình, nó mâu thuẫn với chính mình, và từ đó mình không có niềm tin về chánh pháp. Vì vậy chúng ta học đạo là những cái tác phẩm mà chúng ta học, hoặc là những bộ kinh ta đang học, dù bộ kinh nó lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, nhưng nói chung lại đó là một chân lý không thể nào thay đổi. Đức Phật khẳng định như vậy. Cho nên khi ta nói rằng các pháp vô ngã thì không có gì là thật ngã cả. Cho Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bất cứ cái gì ở trên cuộc đời này mà nó có hình tướng đều là hư vọng, không có thật. Đây, nhìn xung quanh không có thật rồi, mình nhìn lại mình cũng không có thật. Sống trăm năm rồi các bụi cũng trở về gì? Vì các bụi đó là khẳng định như vậy. Cho nên những cái gì mà nó trăm năm nó mà xảy ra đó, Phật tử phải biết, phải biết chuyển hóa tâm hồn của mình để chúng ta không khổ gì đó. Bởi vì con người có mặt trên cuộc đời này khi có rồi thì ta mong muốn tất cả cái đó phải là của mình, phải là của mình, phải là của mình. Do mình tưởng rằng mình sẽ sống mãi với nó, mình bỏ nó hay là nó bỏ mình. Nhưng mà nếu tuổi thọ mà nó lớn hơn mình thì nó ở lại, mình sẽ ra đi. Còn nếu tuổi thọ mình ngắn thì mình gì? Phải không? Mình đi trước nó đi sau. Còn tuổi thọ nó ngắn, nó đi trước mình gì? Mình đi sau. Rốt cuộc cũng đi, cũng ra đi thôi. Cho nên không có một cái gì tồn tại cả. Giữa con người với con người nó cũng vậy, giữa con người với gì, cây cỏ núi rừng nó cũng vậy thôi. Và giữa con người với loài động vật và thú vật nó cũng giống như nhau thôi. Mà trong tôn giáo ta dùng cái từ gọi là hết duyên, là tự nó ra đi. Còn mà nó ra đi thình lình đó, ta là do cái nghiệp quả của nó mà nó ra đi. Còn nhẹ nhàng mà đi đó, ta nói là hết duyên. Và chúng ta trong cuộc sống đó, phần nhiều là ta đi theo cái dạng là nghiệp quả thì nhiều hơn. Còn nhẹ nhàng ra đi ít có ai đi lắm, ít có ai đi nhẹ nhàng. Đi có nặng nề không mà có nhẹ nhàng. Đi mệt mỏi đi, phải không? Đi trong thất vọng, rồi đi trong cái đau khổ, đi trong cái phiền não. Mà ta thấy được cái cảnh đó, mà tại sao ta không gì? Ta không chuyển hóa tâm hồn của mình để ta nhìn lại sự thật của cuộc đời, để ta không rơi vào thế giới của nó. Mà cuối cùng ta nhìn thôi à, mà ta không có cách nào để hóa giải nó. Cho nên học đạo thì có, mà cái hiểu đạo của mình thì chưa hiểu đạo. Thấy người kia chết rồi mình đến chia buồn, giờ chưa bao giờ mình nghĩ rồi đến lượt mình cũng sẽ gì, cũng sẽ chết thôi. Nếu mình suy nghĩ rằng đến lượt mình chết mình sẽ làm gì chứ, mình chuẩn bị cái hành trang để mình ra đi chứ, phải không? Mình chuẩn bị cái hành trang hành lý của mình để mình đi chứ, để đi nó bất tử, đi thình lình rồi nó không có cái gì mang theo. Đi thình lình như thế này không phải cái thành phố Hồ Chí Minh đâu, lang thang còn có người cho 5 ba đồng, phải không? Còn trên con đường đi về cái thế giới mà gọi là ở trong kinh nó gọi là tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước bịt mù, không biết cái đích ở đâu, không biết đi đâu đó. Là bởi vì hành trang không có, hành lý không có và định hướng cũng không. Như vậy nó đi mãi trong cái thế giới của tam đồ và gì lục đạo, nó sẽ rơi vào dòng địa ngục ngạ quỷ và gì súc sanh. Chỉ cái con đường đó hình như là con đường ta đăng ký trước. Bởi vì cái thế giới của tứ thánh á, ta khó lọt vào lắm. Thinh văn duyên giác Bồ Tát và Phật quả chúng ta ít bao giờ lọt vào. Muốn lọt vào phải cắt đứt cái này mới lọt vào. Mà muốn lọt vào thì ta hiểu được cái chân lý, ta tu hành mới lọt vào chứ. Như vậy quá cái thật sự đi. Để khi nó đến với mình á, chúng ta rất bình thản. Phật tử chúng ta thường tâm sự với Phật tử thế này nè. Phật tử mình không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất, nói chung là không có một cái gì hết á, thì nó cũng tạm thời gọi là vô ngã. Có thể là vô ngã được. Còn cái người mà nó có hết thì đâu có gọi là vô ngã, phải không? Cái người cái gì cũng có hết thì nó khác rồi. Như vậy trời nó có chết về hai cái mọi chấp ngã.
Chấp ngã đây. Chấp ngã. Và thứ hai là chấp gì? Chấp pháp. Chấp pháp. Chấp ngã là chấp cái của mình. Và chấp pháp là cái gì? Bên ngoài.
Bởi vì tất cả bên ngoài, của cải bên ngoài nó đều gọi là gì? Là pháp. Là pháp. Cái bàn này đó, nếu mà nó còn nằm ở trong cái tiệm là không phải của mình, phải không? Nhưng khi mình đem về đây là của mình, mình có quan trọng là của mình. Nhưng mà nó sống với mình một thời gian rồi đó, mà chúng tôi vừa trình bày Phật tử, không biết là mình ra đi trước hay nó ra đi trước mình. Nếu như cái tuổi thọ nó lớn của mình, nó sẽ ở lại, mình ra đi trước nó. Khi mình nhắm mắt nó sẽ làm cái bàn thờ của mình, phải không? Còn nếu mà củ thọ mình lớn hơn nó sinh mục nát, mình sẽ đưa nó vào lò, phải không? Rồi mình sẽ đi sau đó. Như vậy trong khoảng thời gian nó sống với mình đó, mình phải biết nâng niu và mình biết chăm sóc nó và mình biết giữ gìn nó. Bởi vì đó là cái nhân quả trong cái thế giới này. Nếu hôm nay ta hủy diệt nó đời sau không có một cái gì. Bởi vì nhiều khi nó vô ngã chỗ này, nó Phật tử mình nó là quên đi. Mình muốn tiêu diệt nó hết, ở đời nó không có thật mà tội tình gì để lại, mình chết nó phải chết theo là sai lầm. Trong cái vòng nhân quả đó, nếu mà ta hủy diệt cái nào là đời sau ta mất cái đó. Ta đốt nhà là đời sau ta không có nhà ở, phải không? Ta xua đuổi vợ con là đời sau không có vợ con bên cạnh, phải không? Chỗ này nhớ không? Còn ta mắng chửi rồi hất hủa cha mẹ thì đời sau ta mồ côi không có ai. Trong nghiệp báo xa biệt, Đức Phật nói rõ bằng này. Đó là nói về nhân quả nha. Nhưng mà trong thế giới của chấp ngã là ta tưởng rằng có thật. Tưởng như cha mẹ sống với mình tưởng rằng sao cha mẹ sống muôn đời với mình, nhưng cũng đâu có được. Nó có một phước báo căn bản thôi, 6, 7, 80 năm thôi. Rồi cha mẹ mình cũng như giống như làm tròn trách nhiệm của mình rồi, cũng sẽ ra đi. Giờ đến thế hệ mình lớn lên tiếp nối sự nghiệp đó, làm tròn trách nhiệm rồi cũng sẽ ra đi thôi. Đó là quy luật của đó. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian cái trách nhiệm của ta làm tròn đó, nó có đem được phước báo hay quả báo? Vì vậy trong cái dòng nhân quả nó mới là quan trọng. Ta khẳng định đời nó không có thật rồi, cho nên ta không buồn. Nếu ta tạo được cái cơ sự nghiệp, đó là phước báo của nhiều đời ta tạo nên. Và nếu hôm nay nó có mất đi nữa thì ta biết rằng phước báo là kết thúc, ta không phải buồn. Mà con người tu hành nó có buồn bã thì tu hành nó tiến bộ, tu hành nó an lạc trong tâm hồn, có thể pháp hạnh nào cũng dễ thành công. Nếu ta không định tâm được ở chỗ này thì ta thất bại nhiều mặt lắm. Mỗi cái bất mát là mỗi cái buồn phiền nhớ, do mỗi cái gì đó bị trộm cắp, và mỗi cái thất vọng nó hoàn toàn đem đến bất lợi cho mình rất nhiều. Cho nên Phật tử khẳng định cái điều này để chúng ta không phải rơi vào cái dòng mà gì tự sát, tự làm khổ mình, tức là tự sát thôi chứ không có gì cả. Nhiều khi ta nó tự sát tự là đâm mình, nhưng mà cái đó cũng là một cái tự đâm mình thôi. Có nhiều Phật tử tự nhiên buồn ở đời, nhiều cái tự buồn buồn mà chúng ta thường thường đó, buồn vô lý, gọi là tự xét. Tự nhiên thấy người ta rủ nhau đi ăn, cái mình ăn không ăn được cũng buồn, phải không? Thấy người ta rủ đi chơi mà không ai rủ mình cũng buồn. Chuyện buồn lạ lùng, những cái buồn mà nó buồn vô nghĩa. Mà trong cuộc sống mình nhìn kỹ, có những người ai cũng thương hết, do mình thì không ai thương mình, cũng buồn, dễ buồn. Có những người mình thấy rằng mình không ưa nó, mà sao mà ai cũng ưa nó, cũng buồn. Cái buồn nó lạ lùng, nó không có đáng chuyện, cũng buồn. Giống như mình tự xét mình, thấy không? Cho nên bây giờ ta thay đổi đi, thay đổi lại cái sự suy nghĩ của mình đi. Đỡ người nào không chơi với người nào, đỡ buồn với người đó. Thì nếu con người nó nhẹ nhàng thôi, nó không rủ mình đi chơi, mình đi ngủ mất mát gì. Nó không đủ đi ăn thì đỡ tốn tiền, phải không? Nhiều cái mình suy nghĩ ngược lại, nó hạnh phúc bao la. Còn đằng này tại cho mình chạy theo cái gì, cố chấp, rồi cuộc đời mình tự nhiên thất vọng. Có những người thấy nhà cao cửa rộng bên kia, rồi bên đây sau nhà nó lụp sụp hết trơn, tự nhiên buồn bã. Vậy ta qua sẵn Phú Mỹ Hưng ta ở đi, phải không? Thành phố trang trọng đó, qua bên bển đó. Nếu như không có phước báo đó, mình quét dọn còn không có tên để quét dọn, chứ đừng nói chi mà ở. Bởi vì dù sao đi nữa đó, cái dòng nhân quả mà chúng tôi vừa thưa với Phật tử, cái khu phố bên đó, mặc dù nó mọc sau thành phố Hồ Chí Minh, có thể là thành phố Sài Gòn 2 đi, nhưng mà trong đó cũng nói rằng cái phước báo bên kia nó hơn phước báo bên này. Cho nên nó dành cho những con người, phải không? Con người là nhà cao cửa rộng, những con người trí thức, những con người văn minh, những con người tiến bộ. Không có một cái nhà nào gọi là xen vào mà cái giống như cái tiệm tạp hóa của mình là hàng rong. Không có một quán hàng rong ở đó. Và nó đúng hơn là không có một quán vỉa hè vậy đó. Hoàn toàn là gì? Hết sức sạch sẽ, vệ sinh vô cùng. Muốn gì vào thẳng siêu thị hết, cái nào ra cái đó. Như vậy muốn chuyển quá một kiếp người phải đi qua thế hệ đó, chứ không phải tự nhiên mà tới được. Mình qua bển thôi. Chúng tôi đi ăn vị mỗi căn phòng mỗi chút xíu rồi đem qua đây nè. Tới đây tôi hỏi gì chứ, cái phòng này bao nhiêu? Thưa thầy 30 tỷ rồi. Mình nghe nói tự nhiên mình muốn mửa ra, muốn ôm làm những 30 tỷ. Vậy mà người ta vẫn vào đó đăng ký, bởi vì ở trong khu vực đó nó tính luôn cái tiền mà gì, nó bảo vệ hết cái khu đó, nó làm vệ sinh toàn bộ hết. Một người lạ không thể vào trong cái chỗ của mình được. Tôi thấy nguy hiểm không? Nó có phòng tắm, nó có hồ tắm, nó giống như là một cái khu mà tự trị, bảo vệ toàn bộ chứ. Cho nên tính hết tất cả tiền bạc vào đó, có một cái gì mà thay đổi trong đó, mình chỉ bấm số điện thoại là có nhân viên đến đó. Ta không cần phải kêu gọi thợ điện, thợ nước, thợ hồ, thợ gì hết, bấm là nó tới liền. Và trong vòng tích tắc là nó sẽ điều chỉnh tất cả những nhu cầu của mình. Cho nên nó tính tất cả những tiền đó. Chứ khoảng không gian để 30 tỷ ta xuống thành phố Hồ Chí Minh đi, qua Bình Chánh đi, ta mua một cái sân bóng thì ta buổi chiều ta đá cũng thoải mái, phải không? Ta dựng một cái nhà gỗ để ta gì, ta hưởng nhàn đi cũng còn thoải mái. Nhưng mà không biết tại sao ta lại lao đầu qua bên đó, ở có mấy mét thôi. Rồi cái khu mà tứ giác nó nằm ngay cái góc của gì, trước mặt ủy ban thành phố, nó có 3000 mét thôi. Cái tập đoàn đó, nó mua tập đoàn Kim Rau đó, nó mua. Tôi hỏi gì chứ, mua cái mảnh đất này có 3000 mét, tôi hỏi bao nhiêu? Thưa thầy, tụi con đầu tư vào cái công trình này đó 3000 mét, 3000 tỷ thầy. 1 mét là 1 tỷ, không đủ để cái bàn này đứng giảng nữa, là 1 tỷ. Như vậy những người không có phước báo đâu có làm được điều đó. Cho Phật tử mình nên nhớ, ta đừng ganh với những con người đó. Bởi vì những người này vun trồng phước báo là nhiều đời nhiều kiếp rồi, trên họ có đi nữa. Mà mình cần phải gì? Mình cần phải khen ngợi phước báo của họ, để sau này mình có gì, mình có giàu có, không ai ganh với mình hết. Còn hôm nay mình thấy người giàu hơn mình ganh với họ, thì đời sau mình giàu ta ganh với mình lại là bình thường. Ganh tị với nhau rồi hại nhau, rồi cuối cùng gì? Làm khổ cho nhau, chứ không có lợi ích gì cả. Cho nên thay đổi cách đó đi, để ta biết rằng cuộc đời nó không có thật, nghe không? Nhưng trong khoảng thời gian đó nó có nhân quả của nó, nhân quả của nó. Đây, cái thành phố bên kia đó, mình nói thật đi, so với thành phố Hồ Chí Minh nó rất sang trọng. Nhưng mà đó 100 năm sau cắt bụi cũng trở về gì? Cắt bụi thôi. Thành phố này 100 năm sau cắt bụi cũng trở về cắt bụi thôi. Hai cái mặt này giống nhau, nhưng mà nhân quả nó khác nhau. Nhân quả nó khác nhau. Đây. Vì vậy đó, khi mà chúng ta chấp ngã chỗ này là ta nghĩ rằng ta cứ giàu mãi trong cuộc đời này là không có. Không bao giờ có đâu. Giàu rồi cái kết quả nó vẫn đi theo cái dòng thời gian. Và khi tuổi thọ là kết thúc thì ta phải bỏ lại tất cả những gì của nó. Bỏ lại tất cả những gì của nó. Và nếu ta có tái sinh lại, ta tiếp tục sống với những cái gì mà nó còn tồn tại, tiếp tục sống với nó. Và khi nào nó kết thúc thì ta mới hết. Còn nếu ta còn tiếp tục dung trồng và nuôi dưỡng thì nó sẽ gì? Sẽ đến với mình hơn. Còn ta mà ngắn hơn là lỗi do chúng ta thôi. Chúng ta không hiểu đạo, cho nên tự chúng ta làm hại cho nhau. Và cuối cùng nó kết thúc sớm hơn. Có những người giàu rất nhanh rồi đi xuống cũng rất nhanh. Đó là họ gì? Họ không giữ được cái phước báo của mình. Là cũng chính do họ thôi, không gì khác hơn. Cho nên cái vấn đề chấp ngã trong cuộc sống, ta đừng bao giờ. Con người mình đó, như thế này nè, mình có cho rằng tất cả cái này là của mình, cũng không nên nhớ kỹ, nó không phải là của mình. Đấy là của cha mẹ mình sinh ra. Cha mẹ mình sinh ra rồi nó mới có cái một thể xác như thế này thôi. Đây. Nhưng mà phải có người sinh ra mới có mình. Không có người sinh ra là không có mình. Nhưng mà có người đó sinh mình ra rồi họ bỏ mình ra đi, phải không? Hết cái tuổi thọ rồi, hết duyên của họ, cho nên các bụi nó trở về với các bụi. Và mình là cái hạt bụi lớn dần dần trở thành một con người. Và con người nó lớn theo dòng thời gian, nó truyền thừa lại cho kiếp sau, cho cái thế hệ sau, rồi nó cũng tương tự nó ra đi thôi. Và cứ tiếp tục như thế này. Cho nên ta cũng không nên buồn phiền. Có đó là quy luật của tạo hóa. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng ta có ra đời hay không ra đời, có quy luật tự nhiên nó cũng vậy. Tạo hóa nó cũng vậy. Nó sẽ cứ như vậy mà nó luân hồi mãi, muôn đời muôn kiếp. Và cái vũ trụ bao la này cũng quy luật nó cũng vậy thôi. Và cái trái đất này đó, cái địa cầu mà chúng ta đang sống đó, nó hủy diệt thì nó có một cái quả địa cầu khác nó sẽ sinh ra. Nhưng mà hiện nay khoa học người ta khẳng định rằng mỗi vì sao là một thế giới, phải không? Muôn nghìn vì sao là muôn nghìn thế giới. Có những thế giới này như rừa, nó vừa hủy diệt là tuổi thọ nó hết rồi, tự nó nổ tung ra và tất cả chúng sinh trên đó bị tiêu diệt. Và nó trở về với ban đầu cũng là cát bụi mà thôi. Rồi nó mới hình thành một cái nhân duyên khác, nó mới tạo ra một cái gì? Một cái vũ trụ mới. Và vũ trụ mới từ những con người bắt đầu gì? Nó sinh ra một cái vũ trụ mới. Và những con người này nó cũng vậy thôi. Nếu con người nào nó có phước báo, nó sinh về những cái nơi gì? Phải không? Cao ráo, trong sạch, rồi đầy đủ thuận duyên. Còn những con người nào thiếu phước báo thì sinh vào những vùng sâu, vùng xa, coi như là những nơi mà nó không tiếp xúc được cái sự tiến bộ văn minh con người. Đó là quy luật ở trong đó. Nhưng mà cái vấn đề chấp pháp và chấp ngã trong cuộc đời này, ta phải khẳng định cái điều này. Để khi ta có, ta cũng không gì, ta cũng không tự hào về mình. Và khi ta mất đi, ta cũng không buồn và không thất vọng. Bởi vì hoàn toàn nó không có thật. Cái điều này Phật tử mình phải lấy cái nhìn của Bậc Thánh một lần nữa lặp lại để Phật tử biết. Thí dụ như ta đang sống, ta đang xây mấy chục năm nay, ta làm ăn được, ta dành dụm được, ta mới sống được một biệt thự. Mà cái biệt thự của ta không có nhiều tiền, có chừng vài trăm tỷ thôi. Giờ ta nhìn cái biệt thự của mình coi, mình tiếc của lắm. Mình tiếc của lắm. Cho nên chính vì sự tiếc của chỗ này là mình chấp, cố chấp, bắt buộc nó phải ở lại với mình. Mình chết rồi, bắt buộc nó phải đem theo với mình, đem được không? Ta hiểu được đạo chỗ này, khi mà chúng ta cảm thấy rằng mệt mỏi, nhức đầu chóng mặt là thần thức đã sắp được kết thúc rồi đó. Ta nên vội vã dứt di chúc liền đi. Tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn. Còn dứt chậm hơn, dứt không kịp cũng buồn đó. Lịch sử nó ghi lại không biết bao nhiêu người chết vì cái chỗ này. Còn theo chúng tôi học đạo, nó quan niệm thế này nè: tất cả các pháp đều do duyên sinh, đều do nhân duyên. Ví dụ như ta có ra đi thình lình thì cái này cái nọ, phải không? Cái này cũng không thật, cái kia cũng không thật. Cho nên ra đi thì mình nên buông tất cả đi. Buông tất cả ra đi để không còn một cái gì lưu luyến. Còn cái chuyện mà để lại cho đời, ta không bận tâm. Người nào có duyên là người đó hưởng, còn không có duyên là không có hưởng. Dù tình phụ tử, tình mẫu tử, tình phu thê, nó không có duyên nó không hưởng được. Chứ đừng bao giờ ta tưởng rằng cướp chiếm đoạt được là hưởng được đâu. Cái luật nhân quả về cái lý nhân duyên, Đức Phật khẳng định như vậy. Cái gì không phải của mình là không thể nào ta cướp được người khác và không thể lấy được. Cho nên có những con người mà chúng ta thường thấy Phật nói Phật tử rằng thấy họ giàu khiếp luôn, nhưng mà chỉ một vài năm sau họ trắng tay à, bởi vì cái đó không phải của gì của họ cho nên không giữ được. Còn những người họ giàu mà giàu cứ liên tục phải không, về giàu mãi, bởi vì cái đó là cái chính của họ, không bận tâm. Cho nên trong cái giáo lý Đức Phật có những cái điều mà ta phải khẳng định điều đó đi. Giàu ta sắm bao la cái gì chứ, nhưng mà hết đời mình thì mình nên ra đi thôi. Còn đừng bao giờ phải phân công. Nhiều khi mình tình cảm mình để cho người này, mình không có tình cảm mình không để cho người kia, rồi nó là mâu thuẫn trong nội bộ trong gia đình, rồi cuối cùng gì phải không, thưa kiện ra nó mất trắng hết, không còn gì hết. Người ta thôi gia đình lộn xộn, có đưa vào công quỹ của từ thiện xã hội đi rồi không còn cách nào, cuộc đời vẫn kết thúc. Đừng phải bận tâm. Cho nên ở trong cái tác phẩm mà chúng tôi đọc của ở trong cái Phật giáo mà khái luận đó, có nói về cái vị vua mà Alexander đó, thứ hai của Pháp đó. Ông ta trước khi ông ta chết, ông ta nói thế này nè: quần thần dân bỏ la quan nè, ta triệu tập các ông lại thế này, ta có những yêu cầu trước khi ta nhắm mắt. Khi mà ta nhắm mắt rồi đó, các ông phải gì, phải mời những danh y tên tuổi, những thần y ấy, đến làm lễ tẩn liệm cho ta. Rồi sao mà đưa đặt ta vào quan tài đó, là nhớ khoét hai bên để ta đưa cái đôi tay ra ngoài. Và khi mà đưa cái kim quan ta mà đến nơi để chôn cất, thì nó rải tiền bạc theo cái chỗ đó cho đến khi mà chôn, ta chỗ chôn thôi. Quần thần phân bỏ ma quan nó thưa thế này: tại sao Đức Vua làm như vậy? Để cho đời sau nhớ rằng mình á, khi mà thần chết đến rồi đó, không có thần y nào chữa được. Nhớ điều này, nhớ ai cũng có cái mạng căn nhất định của nó, 5, 6, 7, 80 tuổi, nhưng mà thần chết nó đến rồi thì không ai chữa được đó, phải chấp nhận nó thôi. Còn thứ hai đó, sở dĩ ta để đôi tay ra ngoài đó, khi ta có mặt trong cuộc đời này là bằng hai bàn tay trắng, khi ra đi thì cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Hiểu được như vậy để ta không buồn bã và thất vọng, dù quyền lực phải không, dù tiền tài, dù danh vọng cỡ nào đi nữa, ta không có trả lại cho gì, cho đời. Đừng bây giờ chấp ngã và gì chấp phá. Rồi đoạn đường sở dĩ giải tiền bạc và những gì của đời ta trả lại cho đời hết, không làm gì khác hơn cả. Đó là cái chuyện ngụ ngôn của Pháp mà người ta phương Tây nó cũng có một cái gì, cũng có một tình cảm như phương Đông của mình thôi, không gì khác hơn. Và nó cũng ngộ lại cái chân lý là gì, ở đời không nên cố chấp vào những cái gì mà trong cuộc sống của mình. Mà trong cái bài pháp người ta đang học đây đó, là gọi là bài pháp căn bản. Bà đã nói căn bản á, thì thời gian không gian nó thay đổi đổi thay, nó cũng không bao giờ thay đổi cho người học Phật. Cho nên những người nào mà học qua những bài này, họ đi trên con đường đạo rất là thành công, không bao giờ bị vấp ngã. Bởi ta biết trước những điều nó sẽ xảy ra và những điều nó sẽ đến. Khi nó tự nhiên là đến cho mình đủ mọi mặt, cái gì tốt điều hết. Giờ khi nó nghịch duyên á, thì nó thất bại, nó chuyển sang thất bại các điều, ta không buồn và ta không hận, bởi vì cái này có quy luật của nó rồi. Và chính mình là cái gì, là cái nhân ở trong cái quy luật này, ta phải biết. Cái thuận duyên của một con người và cái nghịch duyên của con người là cũng chính do con người đã tạo ra. Cho Phật tử mình đừng bao giờ buồn phiền, này hiểu được chỗ này, đừng trách chỗ này, đừng trách chỗ kia, đừng trách trên trời dưới đất, đừng trách xung quanh. Nếu có trách là tự trách mình, không hiểu được đạo. Cho nên hôm nay nó có những sự cố xảy ra, và chính cái đó là minh chứng rằng đừng bao giờ cố chấp, dầu chấp ngã hay chấp phát cũng đừng bao giờ, nó không có thật. Cho nên kinh Kim Cang Đức Phật có nói: dĩ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng khiến Như Lai. Nhiều khi á, mình tưởng rằng á, là mình nhìn Đức Phật á, nó có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mình tưởng đó là thật. Hoặc là mình dịch, mình nghe thẳng cái âm thanh của Đức Phật, mình tưởng là thật. Nhưng mà Đức Phật nó có tuổi thọ nhất định của nó rồi, và khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái đó nó trở thành gì, phải không, trở thành cái không thật. Không thật. Cho nên ta đừng bao giờ lấy cái đó làm cái thật, mà cái đó chỉ muốn nói lên cái đạo hạnh, và cái đạo hạnh, đạo nghiệp tu hành mà nó hình thành được cái phước báo đó thôi. Đấy, còn hoàn toàn nó không có một cái hình dáng, không có một ngôn ngữ, và nó không có một cái hành động nào để cho chúng ta giữ lại cái cuộc đời này cả. Cho nên học đạo chúng ta phải nhớ cái điều này, để chúng ta không phải rơi vào tất cả những cái dòng này. Người này không chấp, con người ta không chấp ngã là chấp pháp, không chấp pháp là chấp ngã. Chính vì vậy mà chúng ta tu hành khó giải thoát được, khó giải thoát được. Ta nói để ta khẳng định mình trước, để mình khi đối diện với nó ta không gì thất vọng. Đó là thế giới của quán pháp vô ngã. Trong cái phần quán pháp vô ngã đó,
ta nói thêm về chỗ này cho Phật tử mình. Trong cái kinh Kim Cang, Phật nói chúng sinh có tứ tướng. Tứ tướng là bốn tướng này. Là một là nhân tướng này. Rồi hai là ngã tướng này. Rồi chúng sanh tướng. Và thứ tư là họ giả tướng. Nhưng mà bốn tướng này nó hoàn toàn không có thật. Nhưng mà sống trên đời thì bốn tướng này có thật, để có con người, có bản ngã, và có chúng sinh, và có tuổi thọ, nó đều có hết cái này. Nhưng mà khi ta học đạo, ta nói thẳng vào cho biết điều đó, ta nói hoàn toàn là không. Để con người có rồi con người cũng chết, bản ngã có rồi bản ngã cũng chết, phải không? Chúng sanh có rồi chúng sanh cũng chết, có tuổi thọ rồi tuổi thọ cũng hết. Như vậy suy cho cùng không có cái nào còn lại. Nói như vậy chúng ta dễ cảm nhận hơn, dễ hiểu hơn. Đây. Nhưng mà cái bộ kinh này đó thì nó lại dạy vào khóa thứ 12. Khóa thứ 12 Phật hộ Phật học phổ thông có 12 khóa. Từ khóa 1 cho đến gì? Khóa 12. Như vậy phải qua 11 khóa rồi mới học tới khóa 12. Thì câu này ta mới nói được là xong. Từ khóa 1 tới khóa 11 tất cả điều gì? Đều có. Chứ mà ta nói khẳng định liền không là không ai chịu. Cho nên cái sự sắp xếp cái chương trình Phật học đó, thì cái gì nó cũng có, nó có mãi cho tới khóa 11 nè. Giờ nó chuyển sang khóa 12, lúc đó mới gọi là không tất cả. Còn nếu bây giờ mới học đạo mà cái gì nó cũng không á, là cái điều đó mà nó không thật. Ta chưa hiểu hết cuộc đời đâu, cho nên bắt buộc cái gì cũng có. Đấy, khi mà ta hiểu hết cuộc đời rồi ta mới gì? Khẳng định rằng cuộc đời tất cả đều là không. Hôm nay ta còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh, còn công danh, còn sự nghiệp, ta thấy gì có. Ta hỏi những người thất bại đi, những người già trở ra đi, thấy gì không không? Phải không? Ai khoảng cách thời gian đó và nhìn lại chỗ này nó giống như một kiếp người, phải không? Thành thử cái chương trình Phật học á, nó dạy từ thấp lên cao. Phật tử á, có thời gian nghiên cứu, cái nghiên cứu tường tận đó để nhìn rõ. Chứ không phải là mình nói là nó giống như bộ phim 12 tập đâu, mà nó thứ tự từ thấp gì đến cao, từ sơ đẳng, trung đẳng cho đến cao đẳng. Đó là một chương trình của 50 năm trước, của 50 năm sau, và có thể 100 năm sau cũng vậy thôi, không gì khác hơn. Vì vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ban đầu dạy tất cả chúng sinh cái gì nó cũng có, cái gì nó cũng có hết. Nhưng mà dần dần chúng sinh hiểu đạo rồi, Ngài mới chuyển sang tất cả đều không. Cho nên chúng ta cũng là những người đó. Và từ đó ban đầu cái chấp có, thấy không? Phải không? Chấp ngã. Nhưng mà tiến dần ta gì? Ta loại nó ra là vô ngã gì gì, phải không? Và miệt cho này. Cho nên cái phần này đó, Phật tử mình đó, không phải là dành riêng cho những người mới học đạo, mà phải dành riêng cho người thấm nhuần giáo điển và đã từng kinh nghiệm sống và kinh nghiệm tu hành để biết thật cái đó. Kinh nghiệm ngoài đời, ví dụ 7-80 tuổi là những con người đó rất là kinh nghiệm. Cho nên ta nói thoáng qua là họ sẽ hiểu ngay mình muốn nói gì và ở trong cái chân lý Đức Phật dạy gì. Vậy kinh nghiệm đời ấy, nó minh chứng rõ hơn và nó giúp ta thành công hơn trước đường học đạo. Còn nếu những người mới vào học đạo mà họ có duyên lành, họ đầy đủ phước báo, ta nói không bao giờ ai chấp nhận cả. Không bao giờ ai chấp nhận. Cho nên cái phần này ta chỉ nói cuối thôi, nghe không? Có nghĩa là người kinh nghiệm sống và kinh nghiệm tu hành đạt đến cái mức độ là phải nói đó, căn bản của nó rồi. Thì lúc đó ta mới nói tất cả điều gì? Điều không, điều không. Cho nên kinh Bát Nhã, sắc tức thị không, ở đời cái gì nó cũng có, phải không? Giờ không tức thị sắc, cái gì cũng không có. Có rồi không, không rồi có. Đó là quy luật của nó. Còn bây giờ thì ta nói cái gì nó cũng có kìa. Ai nói không thì nó chôn sống mình nghe, phải không? Bây giờ chúng ta bước sang phần là quán thọ thì khổ. quán họ. Họ họ có nghĩa là nhận thôi, không có gì cả. Họ là nhận.
Đức Phật dạy như thế này: con người họ nhận nhiều là khổ nhiều, họ nhận ít là khổ ít. Con người không họ nhận là không khổ. Nhưng mà mình không biết mình họ cái gì và mình nhận cái gì. Chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ điều này. Nhưng mà qua cái giáo điển Đức Phật dạy thì ta thấy nó tuyệt vời lắm. Khi ta có mặt trên cuộc đời này đó, ta phải họ nhận cái tình thương của cha và mẹ. Nó có một giọt máu để sinh ra gì? Là mình là họ nhận cái đó rồi, phải không? Giờ khi ta bước ra khỏi bụng mẹ rồi đó, ta thọ nhận cái thời gian và không gian, phải không? Nó mới nuôi lớn dần cái thể xác này, từ giọt máu mà trưởng thành một con người sừng sững trong cuộc đời này là thọ biết bao nhiêu gì, phải không? Bao nhiêu cái ân của tất cả. Rồi trong đó nè, cái ăn, cái mặc, phải không? Cái nghỉ ngơi, cái sinh hoạt trong đời thường, cái vui chơi trong cuộc sống, tất cả đều phải thọ nhận thôi. Mà mỗi lần thọ nhận như thế thì nó tạo thành một cái ấn tượng trong cuộc sống của mình. Mình sẽ biết rằng vui, buồn, thương yêu, hận thù và gì, tàn sát lẫn nhau. Bởi vì khi thọ rồi đó, mình không muốn cái gì, không muốn nó mất đi. Cũng như trong này đó, cái thọ nhận là một là thiên tài, hai là sắc đẹp, ba là danh vọng và quyền lực và cuộc sống. Đây là những cái gì căn bản. Khi thọ nhận rồi đó thì mình mong muốn nó phải với mình mãi, không bao giờ mất đi. Thọ nhận mà, cho nên từ cái nhà, phải không, cái áo, cái quần, cho tới cái bàn, cái ghế, cho tới gia đình, tất cả cái điều đó nó đều nằm mãi ở trong cái gì, ở trong cái tư tưởng của mình. Và mình muốn nó mãi mãi là của mình, không thể nào khác hơn. Nhưng mà thật sự nó không thể làm điều đó được. Họ mà rồi mất cái nào là buồn cái đó. Mất tiền cũng buồn, phải không? Thấy chưa? Rồi mất đẹp cũng buồn, phải không? Rồi mất quyền cũng buồn, phải không? Danh vọng, quyền lớn nè, phải không? Và cuộc sống mất đi ta cũng buồn. Và buồn nó đi đôi với khổ. Hãy buồn là khổ, chứ không ai buồn mà cười hết, phải không? Nhưng mà về Việt Nam mình hay dùng cái chữ buồn cười là những con người nó khổ thê thảm đó. Cười mới cười ra nước mắt, cho nên gọi là buồn cười. Cho nên cái thọ nhận tất cả cái này là những cái quy luật của cuộc sống, người nào cũng phải thọ nhận nó. Nhưng mà thọ nhận nó đó thì ta đừng bao giờ làm nô lệ cho nó, để ta không khổ gì nó. Nếu có tiền, có tiền nhiều và có phước báo nhiều là ta biết ta đã vun trồng của nhiều đời nhiều kiếp rồi, ta nên an tâm về phần đó. Còn nếu như người nào không có, còn phải khẳng định là chính bản thân mình đi, mình không tạo được những điều đó. Cho nên hôm nay không có là cũng chuyện bình thường. Và ta không bao giờ có một ý niệm ganh tị với nhau. Bởi ganh tị là sẽ mất tất cả. Ở trong luật nhân quả nó, mình ganh tị là mất tất cả. Cho nên đời có nhiều cái sự không đáng ganh tị mà ta ganh tị, để rồi hôm nay ta mất, rồi trong cuộc đời hiện tiền hiện báo ta cũng sẽ mất, rồi sau này sanh báo ta cũng mất, và hậu báo ta cũng mất, mất hết. Cho nên con người học đạo hiểu đạo rồi, họ không có gì ganh tị với nhau, mà họ luôn luôn hỗ trợ cho nhau. Người ta đi trước, người ta thành công, người ta sẽ là tấm gương sáng cho mình, là kinh nghiệm cho mình. Mình đi sau mình sẽ thành công nhiều hơn họ nữa. Cho nên cuộc sống của mình để nó không rơi vào cái vấn đề họ nhận quá nhiều, để rồi đau khổ quá nhiều. Từ cái lúc có mặt trong cuộc đời này cho tới ngày nhắm mắt, ta thọ nhận biết bao nhiêu, phải không? Thọ nhận quá nhiều đi. Từ công ơn sinh thành dưỡng dục, nào là sự bình yên cuộc sống, nào là ở trong cái giấc ngủ, trong nụ cười, phải không? Công danh và sự nghiệp, chỗ nào nó cũng thọ nhận hết. Bất cứ chỗ nào cũng thọ nhận. Cho nên thọ nhận càng nhiều thì nó giống như ta vay càng, phải không? Nó vay càng nặng. Mà vay càng nặng thì trả được, một kiếp người trả không hết cái quy luật của nó. Có những người họ làm đồng tiền mà đầu tắt mặt tối phải trả nó thôi, cái quy luật của nó, trước khi đón nhận được nó. Ta làm đầu tắt mặt tối một tháng có 50 triệu thôi, ta phải đổi lấy cái ta ngồi không là sao 50 triệu đến với mình được. Cho nên phải lao đầu từ buổi sáng tới buổi chiều mà quanh năm suốt tháng mới được 50 triệu. Vì 50 triệu đâu có dám ăn nhiều, ăn có chừng một vài trăm thôi còn nhiêu gửi ngân hàng. Ăn nhiều mới khổ. Rồi gửi ngân hàng xong rồi cái bữa nào cái tự nhiên đọc báo thấy ngân hàng này nó giải tán rồi, trời chết được không? Được thấy không? Họ nhận nhiều là khổ nhiều, càng lao vào bao nhiêu thì nó khổ nhiều bấy nhiêu. Từ chỗ đó ta suy ra từng cái ý niệm mà Đức Phật dạy trong đời sống của mình đó. Bởi vì dạy quán mà, cái từ quán này buổi đầu chúng ta ưa với Phật tử là quán. Quán có nghĩa là nhìn lại mà nhìn thật chính xác, chứ không phải nhìn thoáng qua được. Cho nên quán nó dùng cái từ này mà. Chữ quán là nó nhìn luôn cái hệ thống này, từ thể xác lẫn tâm hồn, nó đưa vào trong gì, ở trong cái dòng tư tưởng của mình mới nhìn lại được. Còn nhìn thoáng qua gì á, nó không nhớ. Khi ta đứng dậy sẽ quên ngay. Cho nên trong cái pháp tu hành của Đức Phật, khi lót chữ quán thì phải ngồi lại và định tâm nhìn thì mới có kết quả. Ta gọi là quán tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ là nó có sẵn rồi, nhưng mà quán tứ niệm xứ là nó khác. Quán tứ niệm xứ là ví dụ thân thức tịnh nè, tâm vô thường nè, pháp vô ngã nè, thọ thì khổ. Đó là cái tự nhiên cái pháp hạnh nó có sẵn rồi, nhưng mà đặt chữ quán vào là phải khác. Mình phải ngồi trở lại và phải tập trung tất cả vào trong đó thì nó mới thành công. Cho nên cái từ nào á nó có lót chữ quán là chúng ta phải chú ý, để chúng ta gì, chúng ta đào sâu hơn vào trong cái giáo điểm. Cũng như nó quan âm mà nó quan thấy âm thì nó khác liền, phải không? Là phải nhìn rõ về cái thế giới của gì, của chúng ta đang sống. Và cái này là nhìn rõ vào cái pháp hạnh mà chúng ta đang thực hiện, đang thực hành. Mà trong cái pháp hạnh thực hiện này đó, cái sự thọ nhận này đó, Đức Phật đi qua cuộc đời kinh nghiệm của bản thân mình, đi qua cuộc đời của mình, cho nên Đức Phật không bao giờ tự làm khổ mình cả. Chúng ta thấy không? Từ một con người đầy đủ, có tất cả, con vua là có tất cả rồi, con vua chắc chắn sẽ làm vua, cho nên quyền lực danh vọng tất cả những gì cũng có. Nhưng mà Đức Phật ra đi, phải không? Ra đi mà không hủy diệt đó, ra đi để lại cho người khác, không liên tiếp. Cái điều đó để minh chứng rằng giảm đi cái sự thọ nhận, giảm đi sự thọ nhận tối thiểu của nó, và sống một cuộc đời gì Phật khách sĩ, có nghĩa là giống như là một người đi xin ăn. Nhưng mà chúng ta nhìn là xin ăn là góc độ của một người chưa hiểu đạo, một con người mới học đạo thôi. Đức Phật là con vua mà đâu gì phải xin ăn, phải không? Thánh nhân xuất thế mà đâu phải xin ăn. Nhưng mà ta nói về cái góc độ này thôi, là buông tất cả những cái điều đó ra để giảm bớt đi cái phần thọ nhận. Thọ nhận tất cả để nó không còn sự ràng buộc, nó nhẹ nhàng, thanh thoát, tu hành nó dễ thành công hơn. Đó là một pháp hạnh tu mà. Cho nên ở trong á, ở trong cái bài pháp này, một là thân thức tịnh này, cho ta nhớ này, để ta về tâm vô thường này, rồi trong cái này pháp vô ngã, rồi họ thì khổ, để ta nhìn lại nhớ nha. Thân á, để ta tổng hợp cái ý này để chúng ta trước khi ta kết thúc, có nghĩa là cái cuộc đời chúng ta có tuổi thọ nó quá ngắn, không có dài. Ta dành thời gian mà để lo cho những chuyện nó không phải là hạnh phúc, không phải là sự an lạc, không phải là sự giải thoát, nó ủ cho kiếp người của mình rất nhiều. Đấy, cho nên nhìn kỹ vào nó thì ta thấy rằng ta lụy cái thể xác này quá nhiều, lụy nó quá nhiều. Ví dụ như mà ta nói rằng á, nói giờ ta tắm giặt nè, phải không? Giờ ta gì? Ta trang điểm, rồi ta trang trí, ta trang sức, rồi ta gì? Ta cứ lo cho thể xác này, một ngày ta tổng cộng thời gian được mất mấy giờ đồng hồ, phải không? Mà có 24 giờ đó là mình mất hết cái gì? Ít nhất mất 4 giờ cho nó rồi, phải không? Phải ăn rồi ngủ, phải không? Rồi đi, rồi đứng, rồi nằm, rồi ngồi, rồi chơi, đủ thứ chi phối cho nó hết toàn bộ rồi. Cho nên để nhìn rõ đó là ta không làm nô lệ cho nó thôi. Những cái chuyện nào nó cần làm mà nó đem lại sự hạnh phúc cho gia đình, nó đem lại cái sự lợi lạc cho gia đình, cho sự bình yên gia đình, ta làm. Còn ở chuyện này ta cắt đứt hết đi, để khoảng thời gian trống nó gì nó nhiều hơn và ta làm được nhiều việc hơn. Còn lần này ta phung phí vào cái thế giới đó uổng kiếp người lắm. Chúng ta nói Phật tử mình một ngày có 24 giờ, ta ngủ có 8 giờ rồi, phải không? Có người ngủ 10 giờ luôn, 10 tiếng luôn, thì nó còn được có 12 tiếng, 14 tiếng rồi. Giờ thêm cái vấn đề ăn uống rồi đó, phải không? Tắm rửa giặt giũ rồi trang điểm nữa, nó mất mấy tiếng nữa? 4 tiếng nữa. Nó còn có 10 tiếng, 10 tiếng mà lao động hết mấy tiếng, tới 8 tiếng rồi. Vô trong suy nghĩ không lẽ mình ngồi đó trang điểm hoài, phải cắm đầu nó mà làm mù mịt sang giả luôn. Còn có 2 tiếng đồng hồ thôi, phải chưa? Mà 2 tiếng đồng hồ đó là cái khỏe mạnh nó còn đỡ, là bệnh hoạn nó cho chết luôn, không còn gì của mình. Ta không nhìn cái dòng thời gian này đi, thời gian nó quá ngắn, cho nên tranh thủ tất cả những gì không cần thiết thì ta nên đi qua đi, phải không? Ta không cần thiết ta đi qua đi, để nó giảm bớt cái việc mà tự làm khổ lấy mình. Còn cái vô thường, người ta khẳng định rồi, trong cuộc sống cái tâm luôn luôn vô thường. Cái vô thường của con người bình thường nó khác, phải không? Có con người nghèo cái tâm vô thường nó khác, con người giàu tâm vô thường nó khác. Cho nên cái lúc thuận duyên con người nó khác, con lúc nghịch duyên con người nó khác. Ta hiểu như vậy ta không có buồn, phải không? Con người vui tâm nó khác, con người buồn nó khác. Con người khi nó được tâm hồn nó khác, khi nó mất con người nó khác. Con người thành công tâm nó khác, mà con người thất bại tâm nó khác. Thì cái cuộc sống của mình hiểu được như vậy đi, để rồi khi ta đối diện với nó ta không phải thất vọng, không phải gì, không phải buồn và khổ. Hiểu cuộc đời vậy rồi, bữa nay người ta thương mình, ngày mai ta không thương mình, có chuyện bình thường. Không thương thì thôi, cảm ơn, vậy nhẹ nhàng không? Hiểu được vậy ta không có gì buồn. Còn bằng không có gì buồn bã. Tôi không hiểu tại sao tu hành mà có nhiều Phật tử tôi buồn chứ. Họ buồn mà đối với tư cách mình là một người dạy đạo, mình nhìn xuống gương mặt mà biết họ buồn nè. Mà mình nói họ nó có không có buồn phải không? Cái câu đó là câu đó là xin lỗi, đã nhấn mạnh thêm một cái buồn lần nữa, thấy không? Ta nói ở trong văn chương Việt Nam, nhớ ai gia ngẩn vào ngơ, nhớ ai nhớ bây giờ, nhớ ai không nhớ ai. Nói thẳng là nó quá buồn rồi, phải không? Buồn mà biết nhớ ai, chỉ có ai nhớ mình đó. Trong cuộc sống của mình phải không? Mà mình có là lúc mình gì không? Mình nhìn lại mình coi chính xác vô cùng. Tự nhiên cái nhà đi vô đi ra, đi ra đi vô đi lên xuống xuống, không biết làm cái gì. Nhìn lại có một mình thôi. Có nhiều việc để làm, tội tình gì phải ở đó mà suy nghĩ chuyện đông chuyện tây chuyện nam chuyện bắc để làm gì, phải không? Nếu ta cảm thấy tâm hồn bất an, ta cầm chuỗi ta niệm Phật đi, ta thay đổi không khí liền tại chỗ. Hoặc là đi kinh hành một vòng đi, con người thay đổi khác liền tại chỗ. Ngồi chỗ đó buồn, buồn suy nghĩ lung tung rồi khóc, làm những cái chuyện uổng phí thời gian vô cùng. Cho nên học đạo không hiểu được cái này nè, thấy không? Rồi nghĩ tất cả xung quanh là Phật. Khi mình Phật với người ta, mình tưởng người ta Phật với mình. Ta nói đời không Phật thì là mình có Phật. Không có Phật với nhau. Mà chúng ta vừa thưa cho Phật tử là chỉ có duyên mà thôi, có duyên với nhau thôi, không có Phật. Còn duyên thì nó đến gì với nhau, hết duyên là gì, chia tay với nhau. Phải hiểu điều này, tự nhiên ta không buồn, không thất vọng. Còn không hiểu điều này ta buồn lắm, bởi vì ta tưởng nó thật, cho nên ta gì, ta thất vọng. Thất vọng rồi nó sanh ra cái khác, bị phiền não sinh ra gì, phiền não. Thất vọng sinh ra thất bại. Đã là người học đạo thì thấy có một ý niệm nào, một hành động, một thái độ, cử chỉ nào mà nó vừa hiện lên trong tâm mà đem cái nỗi bất an và bất hạnh cho mình, cắt đứt liền tại chỗ đi. Bởi vì nó sẽ làm giảm tuổi thọ mình, làm mất đi sự thông minh và làm trở ngại cho con đường đạo của mình. Đừng tiếc gì cả, bây giờ nó không thật, không có gì phải tiếc. Không thật là không có gì phải tiếc. Không thật mà tiếc để làm gì? Phật tử mình á, tập dần theo lời Phật dạy đi. Mặc dù chúng ta chưa là Phật Thánh, nhưng mà ta nương vào lời dạy Phật Thánh để ta hoàn thiện một nhân thánh, hoàn thiện cái nhân của Phật Thánh, để rồi nó sẽ trở thành Phật Thánh thôi. Chứ còn hôm nay mà ta không giải thoát rồi đó, thì không có cách nào giải thoát cả. Không cách nào giải thoát được. Cái kiếp này chúng ta may mắn hội ngộ trong cái thế giới của gì, của những con người tìm sự giải thoát. Mà ta không có cách nào giải thoát thì nó uổng kiếp người của mình. Đừng bao giờ tiếc bất cứ một cái gì cuộc đời này, để khẳng định rằng này không có thật. Trên đó, cái người xuất gia tu hành đó, họ sống ở rừng sâu núi thẳm, để khẳng định rằng đời nó không có thật, không có gì để mất cả. nó không có gì để lưu luyến và không có gì phải phải gì dung chứa và không có gì phải để lại cả. Cho nên họ ra đi an lạc và nhẹ nhàng, khi sống cũng bình yên và hạnh phúc. Đó là cái chân lý của người học đạo. Thành tựu cái pháp tứ niệm xứ quán này đó, nó phổ thông và nó có thể dành cho tất cả những người học đạo, mà nhất là thiền sư Nhất Hạnh của chúng ta đó, là một bậc cao tăng. Mà khi hòa thượng đó, thuyết về cái thiền học đó, ở nước ngoài đó, thì hoàn toàn thiết theo tứ niệm xứ quán mà thôi, chứ không nói những cái pháp nào cao sâu như thí dụ như Kim Cang Bát Nhã chúng ta, mà nói những pháp hạnh bình thường thôi. Bởi vì khi cái vượt qua cái này rồi, cái kia giới thiệu tới là thành công, nó không còn dơ dầm gì hết. Còn bây giờ cái này mình còn nguyên à, cái gì mình cũng tưởng là có thật, phải không? Còn tồn tại và ở mãi với mình, thì những bộ kinh khác đưa vào nó đâu có giá trị, đâu có tác dụng gì, không có tác dụng gì cả, nó chỉ uổng thôi. Hôm nay ví dụ chúng ta đã học cái phần này, nó nằm trong cái bài ở trong cái khóa thứ 12, có nghĩa là ta không giờ biết buồn, không, không còn thất vọng nữa, và không bao giờ chúng ta có phiền não nữa, thì ta mới đi qua chặng đường này là khóa thứ 12, để nó trở thành gì? Trở thành một con người hoàn hảo. Chứ còn chúng ta còn vẫn còn buồn, vẫn còn thất vọng, thì xem như ta chưa đạt được gì ở trong cái sự học của mình cả. Học là điều tất nhiên, nhưng học phải hiểu, phải hiểu, hiểu rồi phải thực hành. Đấy, thực hành rồi xem kết quả ra sao. Nếu thực hành rồi mà cái niềm vui an lạc hạnh phúc không có đến, là thực hành sai cái chánh pháp. Bởi vì cái pháp hạnh này không phải mới đây, mà nó có cách đây 2500 năm. Trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật khẳng định Tam Tạng Giáo Điển không có nói học bộ kinh này giải thoát, bộ kinh kia giải thoát, mà bảo quán tứ niệm xứ quán là giải thoát. Có thấy tuyệt vời không? Bởi vì cái này là căn bản mà, cái này hoàn thiện rồi, tất cả bộ kinh nào đưa vào nó cũng thành công, nó sẽ không bị cái này nó chi phối. Còn cái này nó còn, nghĩ cái gì nó cũng còn hết, mà đi đưa vào bộ kinh này cái gì cũng không hết, là hai cái nó mâu thuẫn với nhau và nó đối lập với nhau, nó làm cho mình mất niềm tin chánh pháp. Cho nên Phật tử mình học đạo phải nhớ rằng chánh pháp chỉ đem hạnh phúc thôi, chứ không đem bất hạnh cho loài người. Mà khi ta đã học đạo thì tất nhiên ta phải có hạnh phúc. Học đạo mà không có hạnh phúc thì xem ta hành đạo như thế nào, hành đạo có đúng chánh pháp hay không. Và ta phải nhanh chóng sửa đi khi tuổi thọ ta còn. Còn ta chậm quá tuổi thọ nó kết thúc thì coi như nó ta cũng kết thúc theo. Ta hẹn kiếp sau, phải không? Vì vậy trong pháp tứ niệm xứ quán, Phật tử mình nhìn lại tất cả những điều này mà trước nay ta nghĩ rằng nó có thật và nó tồn tại mãi bên mình, và cái nào ta cũng có ấn tượng rằng ta phải gì, ta phải sống với nó và tồn tại với nó, là cái điều không có thật. Không có thật. Nội cái bên ngoài nó không thật, là luôn ở trong tâm nó không có thật, luôn luôn suy nghĩ cái điều này. Nhiều khi mình tưởng ở ngoài không thật, ở trong nó còn thật, phải không? Ở trong nó cũng không thật, phải không? Không thật. Người xưa người ta nói một câu đơn giản, giàu đổi bạn sang gì. Tất nhiên cái bên ngoài không thật, cái bên trong cũng không, không thật. Cái hình thức bên ngoài và cái nội tâm hai cái gắn liền nhau cũng không có thật. Biết được như vậy ta không có buồn. Ta giàu ta đổi bạn, biết rồi ta mình nghèo, chứ người ta mình giàu ai đổi mình, phải không? Chuyện nó bình thường thôi. Đừng bao giờ chúng ta đi ngược lại với nó. Ta cố chấp nó thật là tự nhiên ta buồn. Còn ta biết nó giả, không thật, ta không có buồn. Và từ không có buồn ta mới tự tin vào mình hơn. Cái này thắng được, cái kia sẽ thắng được. Thành công này nó sẽ gì? Nó tiếp sự thành công khác. Còn thất bại này sẽ nói tiếp sự thất bại khác. Cho nên tôi có quan niệm rằng chánh pháp chỉ đem niềm vui hạnh phúc cho nhân loại, và phải cho hạnh phúc chính tự thân mình. Mà nếu ta tu hành mà không có hạnh phúc là tu sai chánh pháp. Ta phải nhanh chóng điều chỉnh lấy mình lại và hoàn thiện tất cả pháp hạnh tu hành của mình, để ta không rơi vào một cái dòng là cố chấp tự làm khổ lấy mình. Ta biết rằng nó không phải là bậc thánh, cho nên có những lúc ta sơ sót. Nhưng mà sự sai sót này đó, ta hiểu và ta nhanh chóng sửa sai đó, thì vẫn có kết quả hơn là ta vẫn sống mãi với cái sai. Đó là cái chân lý và cái bài học mà tứ niệm xứ quán. Chúng tôi xin khép lại đây. Và nếu có dịp chúng ta gặp nhau, chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ kinh. Nó sẽ minh chứng về pháp tứ niệm xứ quán, để cho Phật tử mình nắm rõ hơn và mình sẽ thành công hơn. Nhưng bắt buộc phải qua chặng đường này trước rồi mới tiếp chặng đường sau. K Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và đạt được cái chân lý giải pháp như bài pháp cái điều của quán.